tên tuổi Nguyễn Hữu Đang đã gắn liền với hai chữ tranh đấu giành độc lập cho Tổ quốc và tranh đấu cho tự do và dân chủ. Về hành trình dài và cam go này, nhà cách mạng Lão Thành sẽ dành riêng cho thính giả RFI trong hai chương trình đặc biệt. Chương trình hôm nay nói về ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, ngày lễ độc lập mà ông được Cụ Hồ giao phó cho trọng trách làm trưởng ban tổ chức. Trong chương trình chủ nhật tới, mùng 10 tháng 8, ông Nguyễn Hữu Đang sẽ nói về phong trào nhân văn giai phẩm. Thưa ông Nguyễn Hữu Đang, 50 năm sau ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, có lẽ hiện nay không có ai có thẩm quyền hơn ông để nói về ý nghĩa của ngày lễ này, vì chính ông đã là trưởng ban tổ chức ngày lễ độc lập mùng 2 tháng 9.
Thưa bà, khi mà tôi được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao nhiệm vụ tổ chức cái ngày này, thì lúc bây giờ là Chủ tịch cũng như là Trung ương Đảng đề ra chỉ là một cái ngày lễ để chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân, đồng thời đọc một bản tuyên ngôn độc lập đối với dân trong nước và đối với cả thế giới. Sau đó thì tôi cùng với lại ban tổ chức chúng tôi trao đổi ý kiến, thì muốn nâng cao cái giá trị của cái ngày lễ đó lên, cho nên là chúng tôi đã đặt tên nó là ngày độc lập để nói được cái ý nghĩa trọng đại của cái ngày hôm đó trong lịch sử Việt Nam. Cái ngày độc lập đó là nó có ba cái bốn tính chất như thế này. Một là cái tính chiến đấu của nó. Hai là cái tính khẩn trương của nó. Thứ ba là cái tính nhân dân của nó. Thứ tư là cái tính độc đáo của nó. Cái tính chiến đấu của nó là do cái tình thế nghiêm trọng của nước Việt Nam lúc bấy giờ. Từ năm 1943, chính phủ lâm thời kháng chiến của Pháp thành lập ở Alger. Tướng De Gaulle đứng đầu chính phủ lập tức nghĩ ngay đến việc thu hồi lại những thuộc địa đã mất, quyết tâm lấy lại Đông Dương bằng vũ lực. Chính phủ De Gaulle khi mà đưa lực lượng vũ trang sang chuẩn bị để lấy lại Đông Dương thì phất cao cái ngọn cờ gọi là chính nghĩa của mình, đánh bọn giặc cỏ phiến loạn. Cái đó nó làm cho nhân dân Pháp hiểu nhầm cách mạng Việt Nam. Chúng tôi không được cái sự ủng hộ của nhân dân thế giới và cái nhân dân Pháp, cho nên vấn đề là phải chính thức hóa cái nhà nước mới, chính thức hóa cái chính phủ lâm thời để thế giới trông vào, người ta biết chính nghĩa là thuộc về chúng tôi chứ không phải thuộc về chủ nghĩa thực dân Pháp. Chính thức hóa một nhà nước mới và một chính phủ được nhân dân ủng hộ, tất cả hai cái điều đó là chúng tôi công bố long trọng trước nhân dân trong nước và cả thế giới. Ngoài những cái khó khăn là do phe thực dân gây ra thì nó có một cái khó khăn rất cực lớn của Trung Quốc. Chính phủ Tưởng Giới Thạch đấy, ngày 9 tháng 8, chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ đưa quân vào Đông Dương để giải giáp quân Nhật theo quyết định của hội nghị Potsdam là tháng 7 năm 45. Tiếp theo thì ngày 27 tháng 8 là quân Tàu Tưởng thuộc quyền chỉ huy của tướng Lưu Hán vượt biên giới Hoa Việt vào nước ta. Theo chân họ đó thì có các tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng của Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Đường Tam và Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội của Nguyễn Hải Thần, quân của Lưu Hán cùng với hai cái đảng chống Việt Minh, chống từ trước đấy nhá, chứ không phải là về sau đâu, không có dự vào mặt trận đoàn kết, mặt trận đánh Pháp bao giờ cả. Thế thì hai cái đảng đó là chống Việt Minh đến cùng. Như vậy thì nguyên cái việc mà tấn kinh cái cuộc tấn công của phe thực dân Pháp cũng đã một mình nó cũng đã là một cái mối đe dọa lớn đối với nền độc lập của chúng tôi rồi. Nhưng mà thêm cái vấn đề Trung Quốc vào đấy nữa thì lại còn nguy hiểm hơn nữa.
Là cái tính chất nó khẩn trương là như thế, cái tính chiến đấu thì nó nói rồi. Cái tính thứ ba là tính nhân dân thì nó cũng còn thôi, bởi vì qua sau khi mà chúng tôi đăng cái thông cáo lên thì là nhân dân người ta đem đến người ủng hộ, tham gia rất tích cực, người góp của, người góp công. Tất cả cái việc chúng tôi làm như thế là không có phương tiện của nhà nước, mà đấy là toàn phương tiện của nhân dân đem đến cả. Đấy là cái tính nhân dân. Cái tính thứ tư là cái tính độc đáo thì chúng tôi tổ chức một buổi meeting, huy động thành phố Hà Nội là huy động tất cả mọi người đi, không trừ một ai cả. Coi như là thành phố thiết quân luật, nhân dân đi meeting thì phải đi từ nửa đêm, rồi thì cơm nắm muối vừng đi từ sáng sớm cho đến tối đêm mới trở về nhà. Nó cũng là một cái tính độc đáo mà cũng phải xong là không ai làm như vậy cả.
Thưa ông, bây giờ đến việc tổ chức, ông đã làm sao để có thể tổ chức một ngày lễ lớn như thế?
Cái vấn đề là chúng tôi bắt đầu vào cái việc tổ chức như thế nào. Thì hội chủ tịch khi giao như thế thì tôi nghĩ ngay là chỉ còn có 4 ngày nữa thôi. 4 ngày nữa mà làm một cái việc lớn như thế không phải là tổ chức ở Hà Nội đâu, mà tổ chức trong cả nước cơ mà. Thế thì 4 ngày làm sao mà đủ để mà làm được, mà nhất là lúc bây giờ thì cái bộ máy chúng tôi không có bộ máy gì cả. Ông cụ giao như thế là tôi một mình thôi, đã về rồi bây giờ tôi mới tập hợp một số anh em làm. Phương tiện thì chỉ có 2 bàn tay trắng thôi, một đồng xu không có, một kilo gỗ, kilo xi măng cũng không có, thì làm thế nào được bây giờ trong cái hoàn cảnh lúc bây giờ nó khó khăn quá như vậy. Tôi có nói rằng chỉ là ít ngày cho nên khó quá. Thì cụ lại trả lời của ông là thì có khó vì sao cho chú chứ. Thế thì qua câu hỏi rồi lời trả lời đó thì tôi biết rằng thì là cụ dân tiếp nói rằng khó cũng phải làm, mà làm ngay. Thế thì tôi hiểu đấy là không thể hoãn, không thể chậm được. Một khi giao việc như thế là lúc bây giờ cũng đã vào khoảng đến 10 giờ đêm rồi. Thế lập tức tôi trở về bộ tuyên truyền. Vào cái thời điểm đó nó thì là chưa thành lập chính phủ mà có phân công bộ nọ bộ kia. Thì lúc bây giờ tôi tạm thời là đảm nhiệm cái trách nhiệm thứ trưởng bộ tuyên truyền. Thì tôi chạy về bộ tuyên truyền, tôi gọi dây nói cho các tờ báo. Tôi đọc ngay lập tức cho họ một cái thông cáo mà tôi viết vội. Kêu gọi quốc dân ai có nhiệt tình đối với lại cái nền độc lập thì là đến tham gia vào cái việc tổ chức cái ngày hôm nay. Thì nhân dân người ta hưởng ứng rất mạnh mẽ. Tôi giao cho anh Trần Kim Xuyến là tổng lý văn phòng bộ liên lạc với những các anh bạn mà ở trong 3 cái tổ chức là Hội Truyền bá Quốc ngữ, Hội Văn hóa Cứu quốc, Đoàn Hướng Đạo Sinh, để ngay tối hôm đó có thể thành lập được cái ban tổ chức. Trước hết là chọn cái địa điểm. Chọn địa điểm thì chọn ở đâu bây giờ? Đưa ra bãi đá bóng thì nó không long trọng gì cả. Thế thì bây giờ có một cái khu rộng rãi, nó gọi là bây giờ gọi là quảng trường, nhưng mà ngày xưa thì trên Pháp nó gọi là cái rung phong. Bên chả nhà lại bảo là mời đến cái rung phong phủ Trần Quyền nè. Thế nên nghe nó vô duyên quá mà nó kịch cỡm thế nào đó. Thế thì chúng tôi cũng lợi dụng ngay cái chuyện là cái chính phủ Trần Hồng Kim đã đặt tên cho cái chỗ đó là Vườn Hoa Ba Đình. Chúng tôi bảo thôi thế thì được, thế thì mời dân dân đến Vườn Hoa Ba Đình biểu tình. Số người hôm đó lên tới là khoảng trên nửa triệu người.
Bây giờ xin ông nói về vai trò của cụ Hồ. Giả sử nếu không có cụ Hồ thì cách mạng tháng 8 có thể thành công được hay không thưa ông?
Vai trò của cụ Hồ Chủ tịch thì rất là quan trọng. Cụ có thành lập được Mặt trận Việt Minh thì mới có cách mạng tháng 8. Nếu mà Đảng Cộng sản mà đứng ra vận động cái cuộc cách mạng tháng 8, tôi tin là không được kết quả như là Mặt trận Việt Minh. Mặt trận Việt Minh nó là một cái mặt trận gồm nó nhiều thành phần, nhiều tầng lớp tham gia, cho nên là nó phát triển mạnh, được nhân dân ta hưởng ứng hơn. Chứ còn nếu mà Đảng Cộng sản đứng ra thì cũng vẫn có một cái hạn, nó bị hạn chế đấy. Thế thì cho nên là Hồ Chủ tịch đã, cái thứ nhất là sáng suốt được là chủ trương được cái mặt trận dân tộc để nó thu hút quần chúng. Thứ hai là cụ đã nhằm được đúng cái thời cơ chiến tranh thế giới tạo ra, rồi nó đưa đến cái đảo chính Nhật, rồi nó lại đưa đến cái đầu hàng của Nhật nữa. Thì đấy là một cái thời cơ vô cùng quý giá. Nếu không có cái thời cơ đó thì cách mạng tháng 8 cũng không làm gì được. Dù rằng có thiên binh vạn mã cũng không làm trò gì. Đảng Cộng sản lúc bây giờ có 5.000 người chứ ăn thua gì đâu. Quần chúng tự khắc người ta nổi lên thì nó thành một làn sóng để cách mạng thì nó đưa đến kết quả như vậy.
Tại sao từ một khí thế của ngọn sóng toàn quốc kháng chiến những năm 45-46 lại đi đến chỗ đổ vỡ, bắt bớ và thủ tiêu những đảng phái đối lập những năm sau đó?
Phải nói như thế này là cái cuộc đấu tranh của nước nào cũng vậy thôi. Khi mà nó rộng rãi quá thì ban đầu ấy là nó đoàn kết, về sau là nó phân hóa. Nó cũng có những cái mâu thuẫn, bởi vì trong xã hội các tầng lớp có phải nhất trí quyền lợi với nhau đâu. Không nhất trí quyền lợi cũng có, mà có khi là không nhất trí về quan điểm với nhau nữa. Thì nó đến cái lúc nó phân hóa thì do cái mâu thuẫn về quan điểm, do cái mâu thuẫn về quyền lợi mà nó phải đấu tranh với nhau. Thì cái này thì chúng ta còn lạ gì nữa. Đã về chính trị thì một mất một còn, thì chứ còn có dung hòa gì được nữa, có phải là việc gia đình đâu. Thế thì cả hai cái đảng, chắc là bà cũng nghĩ đến đấy, là Đảng Quốc dân Đảng và Cách mạng Đồng Minh Hội. Không hề cộng tác gì vào cái Mặt trận Việt Minh cả. Lúc là khởi nghĩa cướp chính quyền thì không có hợp tác, không có cộng gì cả. Nhưng mà sau khi đã có chính quyền rồi thì hai cái đảng đó dựa vào quân đội Tàu trở về nước, ý định là tranh quyền cướp nước, cho nên là hai bên đấu nhau. Nhưng mà rồi thì cuối cùng cũng là do quân đội Tàu, người ta cũng thấy rằng thì là không phải là có thể lật đổ cái chính quyền Việt Minh được, phải dàn xếp. Thì cuối cùng là chúng tôi cũng rất là mềm dẻo và đoàn kết với họ, đã thành lập được cái chính phủ liên hiệp đấy. Nhưng mà thành lập cái chính phủ liên hiệp rồi đó, thì cũng không hết được cái mâu thuẫn, cho nên là về sau nó cũng đi đến cái chỗ đổ vỡ thôi.
Trên đây ông vừa nói về những đảng phái đối lập, nhưng mà đối với nội bộ trong Đảng Cộng sản cũng có những đổ vỡ. Tại sao từ một khí thế đoàn kết năm 45, 10 năm sau đó đã dẫn đến những cuộc cải cách ruộng đất và những sự thanh trừng khác trong Đảng Cộng sản?
Có thể hiểu cái việc đó như thế này. Ngay trong cương lĩnh của Đảng Cộng sản Đông Dương cũng ghi rõ là làm cách mạng để tiến tới cách mạng xã hội chủ nghĩa. Thế cho nên là 10 năm sau thì nhất định là nước Việt Nam phải tiến lên chủ nghĩa xã hội. Và muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải tiến hành đấu tranh giai cấp. Phải xóa bỏ cái địa vị, cái quyền lợi của hai cái giai cấp bóc lột là giai cấp địa chủ và giai cấp tư sản. Và trước kia thì là đoàn kết mặt trận giải phóng dân tộc. Nhưng bây giờ đây thì phải đấu tranh giai cấp để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong cái đấu tranh giai cấp như thế thì nó quyết liệt lắm. À, nó có cái ảnh hưởng của chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa Mao Trạch Đông là quá tả. Nó rất là ác liệt. Cuối cùng là Việt Nam cũng tiến hành đấu tranh giai cấp như thế. Cái diện gọi là đoàn kết là thu hẹp lại. Xã hội tiến lên thì cần phải như thế. Đấy là quan tới là tôi nói, đây là nói quan điểm của Đảng Cộng sản. Nó phải như thế mới được, không thể khác được. Cho nên là nó mới có những các cái cuộc cải cách vùng đất. Và về sau này thì những các cái đảng mà thành lập nữa thì cũng phải là trên cái cơ sở là phải phục tùng Đảng Cộng sản thì mới tồn tại được. Chứ nếu mà lại không phục tùng Đảng Cộng sản thì không thể tồn tại được. Đã tiến lên đấu tranh giai cấp, tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải tăng cường chuyên chính, phải độc quyền lãnh đạo. Đấy là như thế. Còn ai mà vi phạm vào những cái điểm đó thì nhất định là sẽ bị xử trí một cách rất là nghiêm khắc thôi.
Trách nhiệm của cụ Hồ trong các công việc ấy, cụ Hồ có biết hay là người dưới lạm quyền?
Cái việc mà người ta cứ nói rằng là việc nọ việc kia đấy là người dưới làm chứ cụ Hồ không biết, cụ Hồ không trực tiếp làm, cụ Hồ không biết. Cái đó là một cái cách nói không đúng sự thật. Ý như người ta thấy một cái việc gì mà nó đã có cái dư luận kêu ca thắc mắc kia khác đó thì không muốn để cái kêu ca thắc mắc đó nó hướng vào một vị lãnh tụ mà người ta suy tôn tuyệt đối à. Người ta có thể gọi là người ta thần thánh hóa cụ Hồ, nó có cái lý do như thế, nhưng mà thực chất thì không bao giờ cụ Hồ lại là một cái người bị vô hiệu hóa trong cái bộ máy lãnh đạo của đảng và của dân tộc cả. Cụ Hồ lúc nào cũng là người có đầy đủ quyền hành, lúc nào cụ cũng sáng suốt linh lợi, lúc nào cụ cũng có uy tín đối với lại dân và cũng có quyền đối với những các đồng chí ở trong đảng, với những cái người lãnh đạo khác. Chắc là bà cũng biết rằng thì là những các cái vị lãnh đạo khác của đảng thì đối với cụ Hồ là học trò, chứ không phải như là ở các đảng cộng sản khác đâu. Cho nên là cái việc mà uy tín của cụ Hồ, quyền hành của cụ Hồ là bao giờ cũng rất là vững. Cụ Hồ biết hết cả, và cái việc đó là cụ Hồ cũng đồng tình làm. Có thể nói tóm một câu thì là cho đến không kể mấy năm về sau cùng, cụ yếu thì cụ ít tham gia công việc, cụ cái việc đó cụ khoán cho Bộ Chính trị, cụ ít can thiệp trực tiếp. Chứ còn thì trước đó thì bất cứ cái việc gì là cũng là trong cái phạm vi chỉ đạo của cụ cả. Hay cũng là ở cụ mà giờ cũng là ở cụ. Cụ phải gánh cái trách nhiệm đó, cái đó là rõ ràng. Chứ có khi nào mà một lãnh tụ tối cao đối với dân tộc, lãnh tụ tối cao của đảng mà lại không có trách nhiệm về việc nọ việc kia, cái đó là không đúng. Cái việc cái chế độ gọi là báo cáo thỉnh thị là rất chặt chẽ trong nội bộ Đảng Cộng sản, và trong cái bộ máy chuyên chính của nhà nước cũng thế, nghiêm ngặt lắm.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Đàng.